Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Statistics, How to Learn from Data của David Spiegelhalter là sách khoa học phổ thông về cách suy nghĩ bằng dữ liệu, không phải giáo trình nặng về công thức. Tác giả là một thống kê gia nổi tiếng với công việc truyền thông về rủi ro và bằng chứng, nên ông đặt trọng tâm vào câu hỏi thực tế, một con số có ý nghĩa gì, được tạo ra thế nào, và có đáng để tin hay không? Cuốn sách giải thích thống kê như một quy trình đi từ vấn đề cần giải quyết, lập kế hoạch, thu thập dữ liệu, phân tích, đến kết luận. Thay vì tách kỹ thuật khỏi đời sống, Spiegelhalter dùng các tình huống về y tế, tội phạm, tai nạn Titanic và các tuyên bố trên truyền thông để cho thấy dữ liệu vừa hữu ích vừa dễ gây hiểu lầm. Mục đích chính của sách là xây dựng năng lực đọc, hiểu thống kê cho người không chuyên để họ biết đánh giá bằng chứng, nhận ra bất định và tránh biến những mối liên hệ đơn giản thành kết luận quá mức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, PPDAC cho thấy thống kê bắt đầu từ câu hỏi, không bắt đầu từ bảng số. Một đóng góp trung tâm của cuốn sách là khung PPAC gồm Problem, Plan, Data, Analysis và Conclusion. Có thể hiểu là vấn đề, kế hoạch, dữ liệu, phân tích và kết luận. Khung này sửa một ngộ nhận phổ biến rằng thống kê chỉ là áp dụng phép tính sau khi đã có dữ liệu. Theo Spiegelhalter, chất lượng kết luận thường đã được quyết định từ những bước đầu. Nếu câu hỏi quá mơ hồ, chẳng hạn hỏi một chương trình có tốt không, mà không xác định tốt cho ai, đo bằng tiêu chí nào và trong thời gian bao lâu, thì phân tích tinh vi cũng không cứu được kết quả. Kế hoạch nghiên cứu cần làm rõ nhóm được, quan sát, cách chọn mẫu, nhóm so sánh và những yếu tố có thể gây nhiễu. Dữ liệu vì thế không phải nguyên liệu trung tính tự nói lên sự thật, mà là sản phẩm của các lựa chọn đo lường và thu thập. Phân tích chỉ có giá trị khi phù hợp với câu hỏi cùng cấu trúc dữ liệu. Cuối cùng, kết luận phải quay về phạm vi mà bằng chứng thực sự hỗ trợ, thay vì mở rộng thành một tuyên bố tuyệt đối. Cách trình bày này giúp người đọc nhìn thấy chuỗi quyết định phía sau mỗi biểu đồ, khảo sát hay tiêu đề tin tức. Nó cũng biến thống kê thành một phương pháp điều tra có kỷ luật, thay vì một kho mẹo tính toán rời rạc. Thứ hai, bất định là phần thông tin bắt buộc của mọi kết luận từ dữ liệu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, dữ liệu hiếm khi cho một đáp án chắc chắn theo kiểu đúng hoặc sai tuyệt đối. Một nghiên cứu thường dựa trên mẫu hữu hạn, phép đo có sai số và các giả định không thể kiểm chứng hoàn toàn. Vì vậy, thống kê tốt phải diễn đạt mức độ bất định, chứ không chỉ công bố một con số nổi bật. Spiegelhalter giúp người đọc hiểu vì sao kích thước mẫu, tính đại diện của mẫu, sai lệch hệ thống và biên độ sai số đều ảnh hưởng đến sức nặng của kết quả. Một mẫu lớn có thể giảm biến động ngẫu nhiên, nhưng không tự động sửa được việc chọn sai đối tượng hoặc đo sai thứ cần đo. Tương tự, một kết quả nghe có vẻ chính xác đến nhiều chữ số thập phân có thể tạo ảo giác chắc chắn nếu nguồn dữ liệu vốn thiếu đáng tin cậy. Tác giả cũng hướng sự chú ý đến rủi ro tuyệt đối và rủi ro tương đối. Một thay đổi lớn về tỷ lệ phần trăm có thể tương ứng với một thay đổi rất nhỏ về số người thực tế, tùy mức nguy cơ ban đầu. Đây là điểm đặc biệt quan trọng khi đọc tin về y tế, an toàn hay chính sách công. Thay vì đòi hỏi câu trả lời dứt khoát ở nơi không thể có, sách khuyến khích đánh giá các khả năng, giới hạn và hệ quả thực tế của một quyết định. Thứ ba, tương quan. Nguyên nhân và các biến gây nhiễu cần được tách bạch. Một trong những kỹ năng thống kê quan trọng mà Spiegelhalter làm rõ là phân biệt giữa việc hai hiện tượng cùng thay đổi và việc một hiện tượng thực sự gây ra hiện tượng kia. Dữ liệu quan sát thường cho thấy các mối liên hệ hấp dẫn, nhưng bản thân mối liên hệ chưa đủ để kết luận nguyên nhân. Có thể tồn tại một biến thứ ba, ảnh hưởng đến cả hai phía, hoặc quan hệ có chiều ngược lại so với điều người ta tưởng. Chẳng hạn, các so sánh giữa bệnh viện, trường học hay khu vực dân cư có thể phản ánh khác biệt về loại đối tượng họ phục vụ, chứ không đơn thuần phản ánh chất lượng hoạt động. Vì lý do đó, sách không xem biểu đồ hay xếp hạng là phán quyết cuối cùng. Người đọc cần hỏi dữ liệu đã điều chỉnh theo những khác biệt quan trọng chưa, nhóm so sánh có công bằng không và còn lời giải thích hợp lý nào khác không. Các thử nghiệm có đối chứng thường mạnh hơn trong việc đánh giá tác động, nhưng chúng cũng có giới hạn về đạo đức, chi phí và khả năng áp dụng cho đời thực. Qua các ví dụ thực tế, tác giả cho thấy phân tích nhân quả là quá trình cân nhắc thiết kế nghiên cứu, kiến thức chuyên môn và mức độ bất định. Bài học không phải là hoài nghi mọi phát hiện, mà là đòi hỏi mức bằng chứng phù hợp trước khi biến một tương quan thành khuyến nghị hay quy kết nguyên nhân. Thứ tư, các ví dụ về Titanic, Harold Shipman và sàng lọc y tế nối số liệu với hệ quả con người. Điểm dễ nhận thấy trong The Art of Statistics là tác giả dùng những vấn đề có hậu quả cụ thể để giải thích các ý tưởng vốn dễ trở nên khô khan. câu hỏi ai là hành khách may mắn nhất trên Titanic dẫn đến việc suy xét xác suất sống sót trong những điều kiện khác nhau thay vì chỉ nhìn vào một tỷ lệ chung. Trường hợp bác sĩ Harold Shipman liên quan đến việc nhận diện các khuôn mẫu tử vong bất thường, đồng thời cho thấy giám sát thống kê có thể hỗ trợ phát hiện tín hiệu nhưng không thể tự nó thay thế điều tra cẩn trọng. Chủ đề sàng lọc ung thư, buồng trứng lại đặt người đọc trước một dạng đánh đổi khác, lợi ích tiềm năng của việc phát hiện sớm phải được cân nhắc cùng kết quả dương tính giả. Can thiệp không cần thiết và tác hại có thể xảy ra. Những ví dụ này không được dùng để biến thống kê thành công cụ đưa ra phán xét tự động. Ngược lại, chúng nhấn mạnh rằng kết quả số học cần được đặt vào bối cảnh về con người, chi phí, sai lầm và giá trị xã hội. Một mô hình có thể báo hiệu điều đáng chú ý, nhưng câu hỏi tiếp theo luôn là tín hiệu đó đáng tin đến đâu và hành động nào là hợp lý. Nhờ vậy, cuốn sách cho thấy thống kê tốt không chỉ tối ưu độ chính xác kỹ thuật, mà còn giúp ra quyết định có trách nhiệm trong những tình huống không hoàn hảo. Cuối cùng, đọc tin tức bằng thống kê đòi hỏi kiểm tra nguồn, cách tóm tắt và động cơ truyền đạt. Spiegelhalter dành sự chú ý đáng kể cho khoảng cách giữa nghiên cứu ban đầu và cách các con số xuất hiện trong đời sống công chúng. Một phát hiện có điều kiện, nhiều giới hạn, có thể bị rút thành một tiêu đề khẳng định mạnh mẽ, vì tiêu đề đơn giản thường thu hút hơn. Bởi vậy, sách khuyến khích người đọc xây dựng thói quen đặt câu hỏi trước một tuyên bố thống kê. Nghiên cứu được thực hiện nghiêm ngặt không? Mẫu có đại diện không? Có nhóm đối chứng hay so sánh phù hợp không? Và mức bất định là bao nhiêu? Cũng cần xem cách tóm tắt có công bằng hay không, nhất là khi bài viết chỉ nêu rủi ro tương đối mà bỏ qua quy mô tuyệt đối. Nguồn công bố là ai, họ có chuyên môn gì và có lợi ích hoặc góc nhìn nào có thể ảnh hưởng đến cách diễn giải không, đều là những câu hỏi cần thiết. Điều này không có nghĩa là mọi truyền thông đều cố tình bóp méo dữ liệu. Vấn đề là quá trình chọn lọc, diễn đạt và minh họa luôn có thể làm thay đổi cảm nhận của công chúng. Sách đề xuất một thái độ cân bằng không ngây thơ, chấp nhận con số chỉ vì nó có vẻ khoa học, nhưng cũng không rơi vào thái độ phủ nhận dữ liệu. Năng lực cần có là đọc kỹ điều một bằng chứng thực sự nói, điều nó chưa nói và lý do hai điều đó khác nhau. Kết luận, The Art of Statistics phù hợp với độc giả, không chuyên muốn hiểu các con số xuất hiện trong tin tức, y tế, công việc, chính sách và các cuộc tranh luận thường ngày. Sách đặc biệt hữu ích cho nhà báo, người làm quản lý, nhân viên y tế, sinh viên, người làm truyền thông hay bất kỳ ai phải đánh giá một khảo sát, biểu đồ hoặc tuyên bố về rủi ro. Người đã học thống kê cơ bản cũng có thể hưởng lợi, vì cuốn sách nhắc lại phần thường bị bỏ qua trong lớp học, cách đặt câu hỏi, kiểm tra thiết kế nghiên cứu và truyền đạt kết quả một cách trung thực. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc biến người đọc thành chuyên gia kỹ thuật, mà ở việc tạo ra phản xạ phân tích. Khi gặp một con số ấn tượng, người đọc sẽ có xu hướng hỏi nó được đo từ đâu, so sánh với cái gì, mức độ chắc chắn ra sao và kết luận có vượt quá dữ liệu hay không. Điểm phân biệt cuốn sách với nhiều sách nhập môn thống kê là sự kết hợp giữa nền tảng khái niệm và các tình huống đời thật có tính hệ quả. Spiegelhalter không dùng toán học như trung tâm duy nhất, cũng không giản lược thống kê thành khẩu hiệu về dữ liệu lớn. Ông trình bày thống kê như nghệ thuật suy luận, có trách nhiệm dưới điều kiện bất định. Vì vậy, đây là lựa chọn mạnh cho người muốn nâng cao năng lực công dân trong một môi trường ngày càng đầy rẫy số liệu, dự báo và những khẳng định cạnh tranh nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ David Spiegelhalter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!